Thủ dân thường niệm bất tuyệt giả. Thường niệm, đầu tiên nói thường đọc kinh này, như trong phẩm giảng sanh chánh nhân của kinh này, câu đầu tiên đã nói nghe kinh điển này, thọ trì đọc tụng, viết sách cúng dường, ngày đêm liên tục cầu sanh nước kia, chính là ý nghĩa thường niệm bất tuyệt ở đoạn này. Đầu tiên phải biết Đức Thế Tôn sau khi khai ngộ, ngộ đây là đại triệt đại ngộ. Khai ngộ như thế nào? Trong kinh luận, Thế Tôn thường nhắc nhở chúng ta buông bỏ chính là khai ngộ. Phật Thích Ca Mâu Ni nói khắp pháp giới hư không giới, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Phật nghĩa là gì? Phật chính là đại triệt đại ngộ. Trong vũ trụ vạn sự vạn vật, tánh tướng, lý sự, nhân quả hiểu thấu triệt để rồi, thông đạt không còn chướng ngại nữa, đây gọi là thành Phật. Ai có thể làm được? Mỗi người đều có thể làm được. Cho nên Phật pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Trong kinh giáo Đại Thừa nói rất rõ ràng, quý vị có thể đối với tất cả pháp, thế gian, xuất thế gian, không chấp trước, buông bỏ chấp trước. Chấp trước chính là kiến tư phiền não. Những thứ quý vị chấp trước toàn là sai lầm. Trong chấp trước là kiến tư, kiến là kiến giải của quý vị, tư là tư tưởng của quý vị. Quý vị đối với nhân sanh vũ trụ tất cả pháp nhìn sai, đây gọi là kiến tư. Nghĩ sai, đây gọi là tư hoặc. Buông bỏ những thứ này xuống, quý vị liền khai ngộ. Đây không phải là đại ngộ mà là tiểu ngộ, nhưng cũng vô cùng đáng quý. Vì sao vậy? Sự giác ngộ này tuy nhỏ, lục đạo luân hồi không còn nữa. Đại sư Vĩnh Gia trong Chứng Đạo Ca nói: mộng lý minh minh hữu lục thú. Lục thú là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi là lúc quý vị đang nằm mơ thì có. Giác hậu không không vô đại thiên, sau khi tỉnh lại, lục đạo liền không thấy nữa. Lục đạo sẽ không còn nữa. Tư tưởng kiến giải sai lầm chưa buông xuống, quý vị sẽ vĩnh viễn đang mơ về điều này, đang làm việc luân hồi trong lục đạo. Làm bao lâu rồi? Thật sự là vô lượng kiếp, đời đời kiếp kiếp đều chưa giác ngộ. từ trên chân tướng sự thật này, làm cho chúng ta thật sự thể hội được. Trong kinh điển đã nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Được thân người, so với nghe được Phật pháp thì dễ hơn rất nhiều. Nghe Phật pháp so với được thân người phải khó hơn rất nhiều. Tất cả pháp mà Đức Thế Tôn giảng trong 49 năm, chúng ta theo căn cơ chúng sanh mà nói. Căn cơ hạ hạ đẳng đều có thể đạt được lợi ích chân thật là bộ kinh nào? Tôi có thể nói rằng đó chính là kinh Vô Lượng Thọ. Vì sao vậy? Kinh Hoa Nghiêm là hàng thượng thượng căn được lợi ích. Căn tánh trung hạ không có phân biệt. Nhưng kinh Vô Lượng Thọ, hàng hạ hạ căn đều có thể được lợi ích. Thượng thượng căn thì không cần nói nữa. Bộ kinh này là tam căn phổ bị, lợi độn toàn thu. Cho nên chúng ta từ trên căn tánh mà nói, tất cả chúng sanh đều được lợi ích chính là bộ kinh này. Vì thì bộ kinh này phải thường niệm, thường niệm bất tuyệt. Cho nên thường niệm đầu tiên chỉ cho thường niệm bộ kinh này, nói ra được đạo lý của nó. Trong phẩm giảng sanh chánh nhân, câu đầu tiên đã nói: nghe bộ kinh này. Kinh này là chỉ bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hơn nữa chính là chỉ bản hội tập này. Làm sao biết là bản hội tập? Phật xuất hiện tại thế gian mục đích là gì? Dụng ý là gì? Điều này nên hiểu. Trong tấm lòng của Phật chính là hy vọng chúng sanh trong cuộc đời này sẽ được độ. Trong đời này có thể giúp đỡ quý vị thành tựu Phật đạo viên mãn. Đây là ý của Phật. Năm xưa tại thế, đối với pháp môn này, đích thực rất nhiều lần Ngài đã tuyên giảng, không phải giảng một lần, giảng rất nhiều lần. Từ năm bản nguyên dịch hiện tại đang lưu giữ, rõ ràng có thể nhìn thấy được những bản bằng tiếng Phạn truyền đến Trung Quốc không phải là một bản. Một bản phiên dịch ra thì giống nhiều khác ít. Tuyệt đối không phải khác nhiều giống ít, đó là điều không thể được. Khác nhiều giống ít nhất định là giảng nhiều lần. Cấp bậc khác nhau chỉ có là do bản gốc không giống nhau. Cho nên căn cứ hiện tại năm bản nguyên dịch để xem, ít nhất có 3 lần diễn giải, còn có 7 lần thất truyền chưa tìm thấy. chứng tỏ ý của Phật không có gì khác là giúp đỡ chúng sanh ngay trong đời này liền thành tựu vô thượng bồ đề. Điều này hy hữu biết bao, hiếm có biết bao. Cho nên hội tập chính là ý của Phật. Thường niệm bổn kinh chính là bản hội tập này. Chúng ta không có chút hoài nghi nào. Hội tập kinh Vô Lượng Thọ đích thực là ý của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sâu sắc khế nhập thể hội được ý Phật, đem sự việc này làm cho tốt, tương lai lưu truyền mạt pháp 9000 năm là bản nào? Chắc chắn là bản này. Vì sao vậy? Đại chúng hoan hỷ, đại chúng yêu thích. Bản này mới có thể lưu truyền khí cơ, khí lý. Đồng thời, chúng ta cũng có thể nghĩ đến sau này chú giải được lưu truyền chắc chắn cũng chính là bản chú giải này. Tập giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Họ không có ý của bản thân, giống như tâm thái dạy học của Khổng Lão Phu Tử vậy. Thuật nhi bất tác, tính nhi háo cổ. Ông trích dẫn kinh luận 83 loại. Trích dẫn giải thích của Tổ sư đối với kinh giáo Tịnh Tông 110 loại. Tập Đại Thành của tập cổ chú, Đại Thành của chú dạy kinh luận cổ. Đây là thuộc mà không sáng tác, thật sự tin mà thích cổ. Ai có được những chú giải này đều không còn lời gì để nói, đều sẽ tán thán, đều sẽ cảm ơn. Vì thế thường niệm kinh này, thường niệm không dứt. Đối với bộ kinh điển này phải thọ trì, phải đọc tụng. Nâng cao tính tâm của bản thân, kiên cố nguyện vọng của bản thân. Nguyện vọng chính là cầu sanh thế giới cực lạc. Đọc tụng, đây là thực tiễn tín nguyện của chúng ta. Tôi nói tôi tin tưởng, tôi cũng muốn đi, tôi không đọc kinh, không niệm Phật, đó không phải là thật. Vì sao vậy? Đi không được. Thọ trì đọc tụng vô cùng quan trọng. Đây là tự hành. Câu tiếp theo là viết chép cúng dường. Đây là giáo hóa người khác. Cúng dường giữa người và người, quan trọng nhất là lễ tiết. Người Trung Quốc gọi là tặng quà. Tặng quà một cách cung kính nhất gọi là cúng dường. người dưới tặng người trên, con cái tặng cho cha mẹ là cúng dường, không thể nói bố thí. Người dân đối với người lãnh đạo quốc gia là cúng dường, đệ tử đối với thầy giáo là cúng dường. Đây là một tấm lòng thành kính, dùng lễ vật để thể hiện tấm lòng. Dùng cái gì để cúng dường? Dùng tâm đắc học tập chân thật của mình để cúng dường. Đây là thật không phải giả. Viết chép là dùng kinh sách cúng dường. Hiện tại bao gồm cả đĩa quan. Đây đều là cúng phẩm. Hiện nay không cần viết chép nữa. Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển, hơn nữa in vô cùng sắc sảo. Khiến cho người ta cầm trên tay cảm thấy yêu thích. Cho nên trong cúng phẩm có sách này là tốt. Sách này là cúng phẩm, chúng ta cúng dường. Hiện tại có đĩa CD, dùng sách này nếu như không phải là tu Tịnh Tông, chưa đọc qua, đọc lên cảm thấy khó khăn. Hiện tại có sách nói, điều này tốt. Có thể mở lên màn hình TV, quý vị nhìn thấy kim văn, quý vị nghe được âm thanh, đọc theo nó. Đây là một phương thức hiện nay trong xã hội này rất được hoan nghênh. Sách nói. Vì những cơ hội khác nhau, có thể phân ra các loại thời gian không giống nhau, thời đoạn. Có người đọc chậm 2 tiếng đồng hồ là đọc xong bộ kinh này. Có người đọc nhanh hơn 1 tỷ thì 1 tiếng đồng hồ. Không nhanh không chậm thì 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 1 tiếng 20 phút. Quý vị có nhiều lựa chọn như vậy, người ta rất thích. Thích chậm một chút, họ liền chọn loại 2 tiếng đồng hồ. Thích nhanh một chút thì chọn loại 1 tiếng đồng hồ. Phương pháp này tốt, có thể lưu thông với số lượng lớn. Đĩa CD trình bày vô cùng tinh xảo, dùng một cái hộp nhỏ để đựng làm quà tặng, người ta hoan hỷ muốn tiếp nhận. Sau khi nghe xong, dần dần họ liền giác ngộ, dần dần họ cũng phát tâm quy y Tam Bảo. Đối với pháp môn Tịnh Tông, tin tưởng tha thiết cầu nguyện giảng sanh, người này đã được quý vị độ rồi. Cho nên điều này chúng ta phải từ phương diện này để làm thành tinh phẩm. Sách nói. Đêm ngày liên tục cầu sanh nước kia, tức là thế giới Cực Lạc. Cầu cuối cùng là mục đích. Chúng ta đời này đến thế giới này, tiếp xúc với pháp môn này, mục tiêu cuối cùng chúng ta phải đến thế giới cực lạc. Đó chính là tất cả đều viên mãn rồi. Chưa đến thế giới cực lạc là mục đích chưa đạt được. Vậy là lần này chúng ta đến sai rồi, cơ hội không bắt được, thật là đáng tiếc. Hiện nay chúng ta biết rồi thì phải thật làm. Những loại tinh phẩm này, sách nói này phải làm. Chú giải cũng nên làm. Làm thành tinh phẩm. Người ta thật sự hoan hỷ, thật sự yêu mến. Như nhặt được của báu. Thành phẩm quá cao cũng xứng đáng. Giúp đỡ một người hoan hỷ đi làm Phật được rồi. Đây là công đức vô lượng. Trong đoạn kim văn của phẩm giảng sanh chánh nhân này, chính là thường niệm bất tuyệt ở đây nói.